Từ biệt Thoại, Tuấn chậm chạp nặng nhọc bước ra khỏi phòng khách. Chàng ít khi buồn, hoặc có buồn thì cũng chỉ thoáng qua. Gặp chuyện bực bội đến đâu chàng chỉ cần tặc lưỡi một cái là quên hết. Thế mà lần này chàng cảm thấy như mình già như trái đất, tâm hồn rách nát, không còn lê bước nổi. Là vì trong túi của chàng có hai cái thư, mà chàng có một sứ mệnh phải trao cho hai người. Cái thứ nhất là thư của Trường gửi cho Uyển, trước khi Trường uống thuốc ngủ tự vẫn. Tuấn bị kết án 3 tháng tù, vừa ra khỏi khám Chí Hòa, chàng đã tìm đến Uyển, thì Uyển nhờ ngay Tuấn vào thăm Trường. Vì Tuấn là bạn học của Trường, Tuấn gặp Trường 2 lần, thì lần thứ 3 chàng đến, vừa kịp dự đám tang của Trường, vì Thoại giấu không cho chị em Uyển biết. Ngoài Thoại và Tuấn, không có một người thân thích nào cả, một thiếu nữ nào đi theo sau linh cữu của Trường. Đám tang Trường đều hiu u uất như là cuộc đời của chàng. Dự đám tang xong, Thoại bảo Tuấn về nhà riêng của Thoại, và Thoại đưa cho Tuấn coi bức thư của Trường viết cho Uyển trước khi chết. Ý kiến của Thoại là không nên đưa cái thư của Trường cho Uyển. Tuấn thì cho rằng đó là ý nguyện cuối cùng của người chết thì mình phải tôn trọng, dù cái thư đó có làm cho Uyển đau khổ. Và Tuấn xin nhận lãnh nhiệm vụ trao thư cho Uyển. Thấy ý kiến của Tuấn cũng hợp lý, Thoại đành trao thư lại cho Tuấn. Cái thư thứ hai là của Diễm nhờ trao cho Trang. Từ nửa tháng nay, giữa Trang và Đạt không có chuyện gì xích mích bất hòa, thì đột nhiên Trang lại bỏ đi, đến ở chung với Tâm. Trang dặn Tâm phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện nàng tá túc ở nhà Tâm, nên Đạt lùng kiếm hoài mà không tìm ra được chỗ ở của Trang. Mãi một tuần lễ sau, khi ra khỏi khám, Tuấn mới được Tâm báo cho biết là Trang hiện đang ở với nàng. Tuấn đi thất thiệu tới một quán giải khát gần đó, chàng gọi một ly cà phê để có cớ mà ngồi suy nghĩ. Tuấn nhìn dòng người, dòng xe cộ ngược xuôi, chàng có cảm tưởng như tất cả những người đang quay cuồng đều chết, đều vô tri vô giác. Duy chỉ có Trường hiện đang nằm dưới mồ là vẫn đau đớn, vẫn sống với nỗi oán hờn của chàng. Nâng ly cà phê lên môi, chưa bao giờ Tuấn thấy cà phê nó đắng như lúc này. Cả cuộc đời chàng, chàng coi nó nhẹ như bất. Thế mà cái nhiệm vụ đưa một lá thư của người chết, chàng tự nhiên cảm thấy nặng nề, trọng đại. Tuấn tần ngần rút bức thơ của Trường ra khỏi túi, mở ra đọc một lần nữa. Chàng nhìn những dòng chữ viết thật đẹp, thật bay bướm của Trường trên trang giấy màu xanh tươi thắm, yêu đời như tất cả những bức thơ tình. Uyển, cũng như con chim sắp chết kêu thương, cũng những ý nghĩ cuối cùng của tôi, những câu viết cuối cùng của tôi để dành lại cho Uyển, người tôi thương yêu nhất và tôi oán hận nhất. Oán ngang với Thượng Đế đã sinh tôi ra làm con người. Tôi không có đạo nào cả, không có Chúa Trời, cũng không có tinh linh hồn con người bất diệt. Nhưng nếu quả là có Chúa Trời, quả là có linh hồn con người bất diệt, thì sau khi xuống địa ngục, vì chắc chắn là tôi không được lên thiên đường rồi, mà tôi cũng chả cần lên thiên đường để làm gì, thì cái câu đầu tiên tôi sẽ chất vấn Thượng Đế là tại sao sinh tôi ra làm kiếp người, tại sao lại bắt tôi phải gặp Uyển, tại sao phải cho tôi mắc một chứng bệnh cùi, tại sao lại bắt tôi tái ngộ Uyển ở trong cái trại cùi. Cũng cần nói rõ với Uyển là nếu không gặp Uyển trong bệnh viện thì tôi vẫn còn kéo dài kiếp sống, còn kéo dài cái hy vọng mong manh là sẽ chữa được lành bệnh để một ngày kia tôi trở về với cái xã hội lành mạnh của Uyển. Nhưng tái ngộ Uyển thì là hết, hết tất cả, hết cả hy vọng lành mạnh. Lành mạnh để làm gì? Vì Uyển đã biết rằng tôi mắc bệnh cùi, và Uyển sẽ không bao giờ gột rửa được cái cảm giác ghê tởm khi gần gũi với kẻ mắc bệnh cùi. Cho nên nếu tôi oán Uyển một phần vì đã hất hủi tôi, đã chửi vào mặt tôi khi tôi ngỏ ý yêu Uyển, tôi còn oán Uyển 10 phần vì đã đến bệnh viện gặp tôi giữa lúc tôi đã bị gạt ra ngoài xã hội loài người, giữa lúc mà tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai, gặp bất cứ ai, nhất là tấm lòng thương xót của Uyển khi tái ngộ với tôi, thì lại càng làm cho tôi cương quyết chấm dứt cuộc đời mình. Không, Uyển ạ, tôi không muốn ai thương xót. Những người lành mạnh, không cùi thể xác thì họ cũng cùi về tâm hồn, tâm hồn cũng lở loét, họ có hơn gì ai đâu mà thương xót ai. Tâm hồn Uyển cũng vậy. Thà rằng khi tái ngộ, Uyển hất hủi tôi như trước kia, Uyển đã bảo tôi soi gương để mà biết mình, thì chưa chừng tôi cũng đủ căm hờn để mà sống, để cố mà điều trị. Lòng thương xót của Uyển tôi trả lại cho Uyển, trả lại bằng cách tôi thương xót Huyền. Vì thật tình là tôi thương xót mà Huyền, chứ còn đối với Uyển thì không bao giờ tôi thương xót, mà tôi chỉ có căm hờn. Tôi đã hứa với Huyền là sẽ cố gắng sống, thế mà tôi không giữ lời hứa, chỉ vì tôi không chịu nổi cái nhục bị Uyển thương xót tôi. Tôi chết đi để Uyển từ nay có yêu ai thì yêu, chứ đừng thương xót. Và một ngày nào đó, vào một buổi chiều thê lương nào đó, nếu quả Uyển cảm thấy yêu tôi, yêu một người xấu xí cùi hủi như tôi, thì lúc đó Uyển hãy tìm đến phần mộ của tôi, đặt một bó hoa yêu đương lên trên mộ chí của tôi, chứ Uyển đừng mang những giọt nước mắt thương hại rải lên trên mộ tôi, thêm một đau khổ, một linh hồn đã yêu Uyển đến chết vì Uyển. Trường. Đọc hết cái thư của Trường, Tuấn bất giác lấy ly cà phê chỉ còn lại một ít cặn đưa lên miệng, rồi chàng lại lấy tiếp cái thư của Diễm gửi cho Trang đem ra đọc. Thưa chị, em lúc này đã khỏe, em muốn gặp chị nhưng không biết chị ở đâu để tìm. Anh Tuấn đã giải tán cái hội những người lưu manh lương thiện của anh để làm hội viên hội bạn những người cùi, cho nên em muốn đến thăm chị để thưa với chị là sau khi anh Khải chết và sau khi được bác Thoại đưa đi thăm những người cùi ở đường Lê Văn Duyệt, em như một người tỉnh mộng tỉnh giấc. Không phải là em dám coi thường yêu đương, cho chuyện yêu đương là nhỏ nhặt đâu, nhưng chị ơi, ở đời không phải chỉ có yêu đương, và chưa chắc cái quan niệm yêu đương của em cũng như của chị em chúng mình từ trước đến nay đã là đúng và mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Vì vậy, em mong chị sẽ thương em như chị đã thương anh Tuấn, cho em được gặp. Và em có rất nhiều điều muốn nói với chị. Dĩ nhiên là em không dám khuyên chị điều gì, mà chỉ mong được chị khuyên và an ủi, nâng đỡ em. Diễm. Đọc hết hai cái thư, Tuấn càng thấy hoang mang mệt mỏi, sợ mình không làm nổi cái sứ mệnh của mình. Tuấn uể oải đứng lên với ý định đến gặp Trang trước, vì việc đưa thư cho Trang dễ dàng hơn, và biết đâu Trang đã chẳng giúp cho Tuấn những ý kiến thiết thực. Tầm đi vắng, Trang đang nằm đọc sách thì Tuấn đến. Trước kia mỗi lần Tuấn tìm em gái chỉ là đến cầu cứu tiền bạc, cho nên chàng vẫn đóng vai lép vế đối với em, và có muốn khuyên can răn dạy gì em chàng cũng không dám, và chàng cho những lời khuyên của mình chỉ là lời nói vô duyên lạc điệu. Nhưng mà lần này Tuấn gặp em với một tâm trạng đặc biệt, nên mặt chàng thì cứng rắn nghiêm nghị. Thấy bộ mặt Tuấn đúng là bộ mặt của một ông anh, thì Trang len lét nhìn Tuấn. Anh có chuyện gì mà bơ phờ vậy anh? Tuấn không trả lời, đặt mình xuống cái đi văng. Tuấn lấy thuốc lá ra hút, trong khi Trang rót nước bưng tách trà lặng lẽ để trước mặt của Tuấn. Đột nhiên Tuấn sừng sọ hỏi em. Ta hỏi mày, tại sao mày lại bỏ nhà, mày đi đến đây mày sống, mày có bị điên không? Tuấn nói với giọng gay gắt, làm Trang sợ sệt ngó anh. Sự thật nàng cũng không biết trả lời Tuấn bằng cách nào, bởi vì giữa Đạt và Trang không có chuyện gì xích mích xảy ra, mà trái lại Đạt vẫn yêu nàng hết lòng hết dạ. Nhưng từ đêm Trang bất chợt nghe thấy tiếng thở dài của Đạt, và nàng đã đâm ra bực tức vô cớ, chỉ còn tìm cách sinh sự với Đạt, và thấy Đạt vẫn nhẫn nại, vui vẻ mà chịu đựng, thì Trang lại càng mất bình tĩnh. Vậy là Trang bỏ đi. Nàng biết mình làm như vậy cũng vô lý quá, nhưng Trang thấy mình không thể nào không bỏ đi được. Không phải là nàng chán Đạt, mà trái lại là đằng khác. Nhưng nàng hiểu là nàng còn sống chung với Đạt thì nàng sẽ còn gây sự với Đạt. Thà rằng nàng bỏ đi để xem Đạt đối xử cách nào. Thấy Trang im lặng, Tuấn rút lui, lấy ra cái thư của Diễm và của Trường vứt lên trên bàn, rồi nói như mắng: "Mày đọc đi, hờn với giận." Trang lặng lẽ cầm hai lá thư, nàng đọc cái thư của Diễm gửi cho nàng trước, rồi đọc đến cái lá thư tuyệt mệnh của Trường. Nàng hơi tái mặt hỏi anh: "Sao, anh Trường, anh chết rồi hả?" "Ừ, chôn rồi." Trang lặng người, nàng thốt lên: "Vô lý quá." Tuấn cười gằn: "Có gì mà vô lý?" Vẫn còn tấm tức, Tuấn nói tiếp: "Tao không kể tao, vì tao đã vứt bỏ đi rồi. Nhưng còn ai vô lý bằng mày? Thà không lấy vợ như tao, chứ đã lấy chồng như mày rồi, đột nhiên mày bỏ đi, bỏ đi vô lý, ai mà chịu nổi?" Lời nói của Tuấn không những làm cho Trang sững sờ, mà chính Tuấn cũng ngạc nhiên về những lời đầy ý thức trách nhiệm của mình. Nàng cuống quýt phân trần với anh: "Em có bỏ ông Đạt đâu, mai mốt em sẽ về." Tuấn lại càng được thế làm già: "Không có mai mốt gì cả, mày phải về ngay, hay ở lại thì tao cho tao biết ngay." "Em sẽ đi về mà." Tuấn thở ra một tiếng. Lần đầu tiên chàng đóng vai đạo đức, chàng thấy cái trò đó nó cũng hay hay, mang lại cho mình một niềm vui mà chàng chưa bao giờ được hưởng. Chàng nói một câu khen: "Mày như vậy là biết điều đó. Tao tưởng mày cứng đầu thì tao đến đây tự vẫn giống như thằng Trường cho mày coi. À, hay em đi cùng với anh, đi lại cô Uyển và đưa cái thư này cho cô ta. Anh đi một mình anh thấy ngại quá." "Vậy thì cũng được." Trang không trang điểm, lấy áo dài mặc vào, rồi hai người ra đi. Hai anh em ngồi chung một chiếc xe taxi với nét mặt đăm chiêu, không ai nói ai câu nào. Trang nhớ lại những lời Trường đã viết trong thư cho Uyển và tự nhủ: đúng là tâm hồn mình đã bị cùi từ lâu. Ý nghĩ đó làm cho Trang hối hận, muốn gặp ngay Đạt để nhìn thẳng chồng, rồi gục đầu vào ngực chồng mà khóc cho đỡ cô đơn. Hai anh em Tuấn gặp Uyển ngay ở cửa nhà Uyển. Thấy Trang, Uyển lộ vẻ mừng: "May quá, tôi đang tính đến bác Thoại thì gặp anh Tuấn để nhờ đưa lại gặp chị, thì chị đến đây." Tuấn đưa mắt nhìn em, Trang lúng túng chưa biết nói sao, thì nhìn vẻ mặt khác thường của hai anh em Tuấn, Uyển sinh nghi, đoán biết là có biến cố gì đó xảy ra. Nàng hỏi luôn: "Có chuyện gì vậy?" Trang ấp úng trả lời để kéo dài thời giờ: "Thì hãy vào trong nhà cái đã." Ngồi trong phòng khách, Trang cố tình uống chậm cái chén nước trà trước khi hỏi Uyển: "Cô Huyền và Tuyết đâu rồi?" "Huyền và Tuyết nó vào thăm anh Hướng ở khám. Tôi phải giục mãi Huyền nó mới chịu đi đấy. Tôi cầu mong họ yêu nhau và sớm lấy nhau cho rồi. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị cho tôi biết đi, tôi tự nhiên sao thấy sốt ruột lạ." Hai anh em Tuấn đưa mắt nhìn nhau, mãi một lúc sau Trang mới ấp úng: "Anh Trường..." Rồi Trang im bặt, chưa biết nói như thế nào, như có linh tính báo trước chuyện chẳng lành. Uyển tái mặt, đăm đăm nhìn Trang, và mười phần nàng đã hiểu được chính. Nàng mím chặt đôi môi, hơi cao đôi mày. Trong sự căng thẳng của nghị lực, nàng lấy vẻ bình tĩnh nói với Trang, tuy giọng nàng đã lạc đi: "Tôi có đủ can đảm để nghe bất cứ sự thật nào. Chị nói đi. Chị đừng làm tôi phải đoán mò, khổ sở lắm." Trang thở ra, im lặng rút bức thư của Trường trong sắc tay đưa cho Uyển. Tay nàng hơi run run và nước mắt nàng chảy vòng quanh. Uyển đón nhanh lấy lá thư như cúp giật, môi nàng vẫn mím chặt, mắt nàng mở to để đọc thư. Hai anh em Trang chỉ biết im lặng nhìn Uyển đọc thư. Tuấn không nghe thấy gì ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ treo, và có ảo giác chỉ nghe thấy tiếng đập hỗn loạn của con tim Uyển đang phập phồng ở cái ngực đẹp đến não lòng, đẹp đến giết người của Uyển. Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, mắt Uyển vẫn mở to, dán vào lá thư. Gương mặt Uyển như là tạc vào đá, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào bức thư. Sự đau khổ làm tâm hồn nàng tê dại đi, không cảm xúc nổi, cũng không sao khóc nổi, chỉ có tấm ngực là giặt vào lên xuống. Tràng và Tuấn thấy mình hoàn toàn bất lực, không biết nói gì để mà an ủi Uyển. Mãi một lúc sau, Uyển mới thốt ra được một tiếng cười làm Tràng ghê rợn. Vậy là tôi đã giết người, tôi đã giết người. Ngay lúc đó, luật sư Hoàng lững thững bước vào phòng khách. Từ khi gặp Uyển ở khám Chí Hòa, Hoàng đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Vì trường hợp gặp gỡ lạ lùng trong khung cảnh nhà lao cũng có, nhưng nhất là vì sắc đẹp và tâm hồn khó hiểu của Uyển. Trớ trêu một điều là Hoàng càng say mê càng đeo đuổi riết, thì Uyển lại càng tìm cách xa lánh. Không phải là Uyển dửng dưng với Hoàng, nhưng vì Hoàng gặp Uyển không có đúng lúc. Hoàng gặp Uyển giữa lúc Uyển đang sợ yêu đương, đang thấy sắc đẹp mình nó là một hình phạt, một tai vạ, nên Uyển chỉ còn tìm cách lẩn trốn Hoàng. Hoàng là một thanh niên tin tưởng ở mình, nên chàng cho rằng chàng đã yêu Uyển thì chóng hay chày Uyển cũng sẽ yêu lại mình. Chàng đã nhất định bào chữa cho Uyển, mặc dầu Uyển khóc nhờ cậy đến chàng. Chàng đã xin cho Uyển được tại ngoại, mặc dầu Uyển lại không thích. Chàng thường đến thăm Uyển, mặc dầu biết Uyển chỉ tiếc mình cho có lệ. Và lần này chàng lại đến cũng không đúng lúc. Chàng đến ngay sau khi Uyển đọc lá thư tuyệt mệnh của Trường, khiến cho Hoàng vừa thốt lên một tiếng chào vui vẻ, thì Uyển đã thấy máu uất lên khỏi cổ. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu niềm uất hận của mình, Uyển trút hết lên trên đầu của Hoàng. Và đột nhiên nàng trợn mắt nhìn Hoàng, rồi nói như hét: "Anh đi ra đi! Trời ơi, yêu với không yêu, tôi van anh, mời anh đi cho tôi." Nói xong nàng rời rã kiệt lực, nằm vật xuống đi văng, úp hai tay lên mặt, và lúc này nước mắt nàng trào ra. Tuấn nhìn đồng hồ rồi nói với Hướng: "Gần 11 giờ đêm rồi, có chắc là họ lại hay không?" "Chắc chứ, tôi hẹn với các cô đó là trước 12 giờ đêm." Nhờ có sự vận động của Hoàng, Hướng đã trả được tự do cách đây hơn một tuần lễ. Suốt thời gian ở khám, chàng đã luyện tập yoga điều đặn siêng năng. Và khi Hướng trở về với đời sống tự do, ai cũng phải thừa nhận là thấy Hướng trẻ hơn, đẹp hơn, vững vàng hơn. Trong khám, các bị can thường tổ chức những buổi cầu cơ để giết thời gian. Những người nhốt chung với Hướng lần lượt ngồi cơ nhưng đều vô hiệu quả, không có một linh hồn nào chịu nhập. Hướng cũng chiều lòng mọi người ngồi cơ thử xem sao, và chỉ một phút sau, khi chàng tập trung tư tưởng thì đã thấy sự linh ứng. Từ đó, Hướng trở thành một con đồng bén nhạy kỳ lạ, và trong 10 lần cầu cơ thì ít nhất cũng có hiệu nghiệm đến 7-8 lần. Không ai tin là Hướng bịp, vì không những Hướng đứng đắn mà những điều Hướng tiết lộ trong những buổi cầu cơ chứng tỏ rằng Hướng đã cảm thông được với linh hồn người đã chết. Ra khỏi khám, Hướng bèn kể cho Tuấn nghe cái năng khiếu khác thường của mình. Tuấn không tin. Hai người bèn tổ chức một buổi cầu cơ. Tuấn yêu cầu được nói chuyện với linh hồn của một anh họ đã chết trong thời kỳ khói lửa. Tuấn biết rõ là Hướng không quen thuộc người này và không hề biết một tí gì về người anh họ. Thế mà khi Hướng ngồi cơ và linh hồn người anh họ đã nhập vào Hướng, tai rùng rùng, Hướng như một con ma bị thúc đẩy, và Hướng đã lần lượt chỉ hết mẫu tự này đến mẫu tự khác, tạo thành những câu trả lời đúng phong phóc về gia thế của người anh, tên vợ, tên con, cũng như những ước mơ nguyện vọng thầm kín của người chết. Và Tuấn đã ngạc nhiên đến phát sợ, chàng đã đi khoe với Uyển và Diễn. Tuấn đề nghị tổ chức một buổi cầu cơ để tiếp xúc với linh hồn của Trường, và Uyển đã tán thành ngay. Từ khi Trường chết, Uyển đã già hẳn đi và nhiều lúc như một người mất hồn. Ban ngày thì còn khá, chứ còn ban đêm thì thật là cực hình cho Uyển. Uyển không dám ngủ một mình, nàng cứ ngủ chung giường với Tuyết. Nhưng nhiều đêm nàng tỉnh giấc lại mừng tượng khi nhìn thấy đôi mắt quáng hờn đang nhìn nàng trong bóng u uất. Ban ngày nàng cứ đi quanh quẩn ở bên ngoài nghĩa địa mà không dám vào mộ của Trường. Diễm quên cả buồn phiền riêng của mình để săn sóc chị. Nhưng Uyển thì mỗi ngày mỗi gầy rạc người đi, như là người bị rút hết sinh khí dần dần. Mãi gần 12 giờ bọn Uyển mới đến, cùng với Thoại và một thiếu nữ mà Thoại nhận ra là cháu. Sự thật thiếu nữ là em gái của Trường, nhưng tất cả mọi người đều không biết lai lịch của thiếu nữ đó ngoài Thoại. Mọi người ngồi yên vị rồi, Tuấn mới lấy ra những tấm bì cứng, trên đó có viết sẵn các mẫu từ ABC và một miếng gỗ nhỏ hình trái tim cắt, gọi là nắp ván thiên hòm của người chết được cải táng. Anh thắp một nén hương rồi cắm lên trên bàn, rồi hỏi: "Nào bây giờ ai ngồi cơ cùng với anh Hướng?" Diễm đề nghị Uyển. Uyển từ chối, Tuấn lại lên tiếng: "Nếu cô Uyển từ chối thì tôi đề nghị cô Huyền. Hai con đồng cần phải dễ cảm thông với nhau thì mới linh ứng được." Thế là mọi người tán thành. Huyền không thể dùm được, ngoan ngoãn, sợ sệt ngồi xuống bên cạnh Hướng và rụt rè đặt ngón tay run run lên con cơ cùng với Hướng. Hướng định thần tập trung tư tưởng để giải thoát đầu óc, tâm hồn khỏi tất cả những ý nghĩ băn khoăn của thế tục. Gương mặt anh dần dần trở nên thanh thoát, bình thản. Hướng ngồi im lặng không nhúc nhích. Huyền đảo mắt nhìn Hướng, tự nhiên thấy hết bồi hồi, và nàng lại bắt đầu lấy bình tĩnh. Có tiếng của Thoại nói lên: "Chúng tôi muốn tiếp xúc với linh hồn anh Nguyễn Thế Trường." "Linh hồn của anh Nguyễn Thế Trường?" Mọi người cứ chăm chú nhìn xuống hai ngón tay của Hướng và Huyền đã đặt lên con cơ. Một phút dài đăng đẳng trôi qua, con cơ nó vẫn không nhúc nhích. Rồi hai phút, ba phút, tự nhiên con cơ hình như đã có linh hồn, có âm lực, và cái âm lực của con cơ nó truyền sang hai ngón tay của Hướng và Huyền, và bụp một cái, con cơ nó di động như hướng dẫn ngón tay của hai người. Tiếng Thoại trầm trầm hỏi: "Có phải linh hồn của anh Trường đó hay chăng?" Con cơ nó chạy đi thật nhanh theo mẫu từ P, rồi tới mẫu từ H, rồi tới mẫu từ A, mẫu từ Y, xếp lại thành chữ phải. Mọi người như ngừng thở, điếu thuốc lá tắt trên ngón tay của Tuấn. "Thế Hồng có nhận ra và biết tên những người trước mặt ở đây không?" Còn cờ lặng lẽ xếp tên đầu tiên: "Nguyễn Thị Xuân Ánh." Người thiếu nữ lạ mặt nghẹn ngào thốt ra một tiếng: "Đúng rồi, là tôi." Bao nhiêu con mắt sửng sốt nhìn về phía Xuân Ánh. Thoại hỏi luôn: "Thế Nguyễn Thị Xuân Ánh là người như thế nào đối với Hồn?" Còn cờ xếp thành hai chữ: "Em gái." Con cơ vừa đi tới chữ Y cuối cùng thì Tuấn đã ngước mắt nhìn Xuân Ánh, thầm hỏi là có đúng vậy không. Nước mắt nàng lặng lẽ trào ra, Xuân Ánh gật đầu, nhưng mọi người đều biết rõ là con cơ đã trả lời đúng rồi. Uyển bắt đầu lại thấy rờn rợn, nàng bất giác nắm lấy cánh tay của Xuân Ánh. Trong khi con cơ tiếp tục chạy và xếp các mẫu tự thành tên những người trong phòng, từ Uyển đến Tuấn, Thoại sắp sửa tiếp tục hỏi thì Uyển đã giành nói trước: "Có thể cho phép tôi hỏi một câu?" Rồi nàng đằng hắn để cổ họng mình không bị vướng mắc: "Anh Trường, anh có bằng lòng cho tôi ngồi ở trong phòng này hay không? Và tôi hỏi anh một vài điều có được không?" Còn cờ lại ngập ngừng tiến lui, hỗn loạn một lúc, rồi chạy rất nhanh, xếp thành hai chữ: "Bằng lòng." Là mọi người lại thở hắt ra, nhìn Uyển. Gương mặt của Uyển như tạc vào đá, giọng Uyển xa vắng: "Em muốn xuống nghĩa địa thăm anh có cho phép không?" Còn cờ trả lời: "Cho phép." Uyển lại chảy nước mắt hỏi luôn: "Vậy là anh đã tha thứ cho em ư?" "Tha thứ? Linh hồn anh có được thanh thản hay không?" "Cảm ơn Uyển." Uyển vừa khóc vừa hỏi: anh bảo em nên làm gì bây giờ? Con Cờ viết thành hai chữ lấy chồng, khiến mọi người cười rộ. Tuấn hỏi luôn, thế theo ý của Hồn thì cô Uyển sẽ lấy ai đây? Uyển thở dài, con mắt thật buồn nhìn vào khoảng không. Mọi người đều theo dõi con Cờ. Con Cờ chạy như mắc cưỡi, khiến Tuấn phải lấy giấy bút viết từng chữ. Đến khi chắp lại thì đọc thấy đến ngày 15 tháng 2 năm 1962, Hội Bạn Người Cùi sẽ khánh thành một xưởng tiểu công nghệ ở bệnh viện. Hội chưa kiếm đủ ra tiền, Uyển sẽ gửi thư cho những người nào muốn lấy Uyển, và người nào vui lòng hiến cả tài sản vào việc xây cất xưởng tiểu công nghệ là Uyển sẽ lấy người đó. Tuấn đọc to câu trả lời của Cơ, khiến mọi người đều ngơ ngác nhìn Thoại, không hiểu là Thoại vờ kinh ngạc hay là kinh ngạc thật sự. Quái, kỳ lạ thật, cái dự án xây cất tiểu công nghệ chính trường lúc sinh thời cũng không hề biết, vậy mà tại sao Cơ lại nói vanh vách như thế này? Tôi sợ quá. Uyển thấy lành mạnh vì mồ hôi của nàng đã toát ra thấm ướt cả áo. Nàng lại rôm rớm nước mắt, nói như nói với Trường hiển hiện trước mặt. Được, em sẽ vâng lời theo ý của anh. Nàng ngưng một lát rồi nói tiếp, theo ý anh thì Huyền nó sẽ lấy ai? Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào Huyền và Hướng. Hướng thì vẫn lạnh lùng thản nhiên, ngực Huyền thì đập hỗn loạn, làm cho nàng nghẹt thở. Mắt Huyền hoa lên và ngón tay của nàng lại chạy theo con Cơ. Con Cơ nó chỉ chữ nào nàng cũng không rõ được, cũng không nhìn thấy cái gì. Mãi lúc con Cơ dừng lại và Tuấn mỉm cười, vừa đọc to câu trả lời, lấy người ngồi Cơ cùng với Huyền, thì nước mắt nàng trào ra, và qua làn nước mắt nàng thấy một nụ cười huyền ảo như là nụ cười của Đức Phật ngự trên tòa sen nở trên môi của Hướng. Thấy Tuấn sắp sửa muốn nói và đoán trước Tuấn sẽ hỏi gì, Diễm nói luôn, còn tôi thì khỏi phải hỏi và anh cũng khỏi phải trả lời, có phải không anh Trường? Cơ trả lời luôn, đúng thế, Diễm là người của những kẻ cùi. Cảm ơn anh. Rồi đột nhiên đồng thanh, ai hỏi gì con Cơ cũng không trả lời. Tuấn vò đầu vò tai tỏ ý bực bội vì cha con định hỏi rất là nhiều điều. Tuyết mỉm cười chế nhạo bảo Tuấn, chừng anh định hỏi anh sẽ lấy ai có phải không? Tuấn đột nhiên nhìn Xuân Ánh, người em gái của Trường và gật đầu. Chàng có cái tật gặp người thiếu nữ nào hơi đẹp lần đầu tiên là chàng cũng lấy thấy lòng mình rào rạt, mê say đến nơi. Tuyết biết ý nên nói luôn, thôi để mai em tổ chức một cuộc cầu Cơ khác cho anh và chị Xuân Ánh ngồi, thì chắc sẽ biết rõ ngay. Xuân Ánh ngước mắt nhìn Tuấn, rồi chớp mắt khiến Tuấn tự nhủ, có lẽ lần này mình đã yêu thật. Mà đầm thăng rồi, Hướng có vẻ mệt nhọc vì đã dùm nghị lực tập trung tư tưởng quá nhiều. Chàng đứng dậy nói nhỏ với Huyền, thôi chúng ta ra sân tập một vài cử động hô hấp cho tinh thần mình đỡ căng thẳng. Nhân thể, tôi muốn hỏi riêng Huyền một câu. Huyền xin phép mọi người, rồi ngoan ngoãn đi theo Hướng ra sân. Hướng mạnh dạn cầm lấy tay của Huyền, bàn tay lạnh, mềm của Huyền. Hình như lúc nãy Cơ dạy em phải lấy anh đúng không? Huyền gật đầu, vậy thì em có bằng lòng lấy anh không? Huyền chỉ biết khẽ gật đầu. Đột nhiên Hướng giang ra ôm lấy Huyền, nhấc ngửa Huyền lên và hôn vào môi của Huyền. Từ lúc ngồi Cơ, Huyền vẫn thấy gương mặt Hướng siêu thoát, có vẻ rất tiên phong đạo cốt. Vậy mà khi hôn nàng rồi, Huyền thấy Hướng hôn rất là tham lam, rất say sưa, như bất kể kẻ phàm phu tục tử nào, khiến cho nàng sung sướng âu yếm nhìn vào mắt của Hướng. Em cứ sợ anh thành Phật mất rồi. Hướng không trả lời, lại hôn luôn Huyền một lần nữa. Và một ý nghĩ nghi ngờ thú vị thoáng qua óc của Huyền, làm nàng nhìn vào mặt Hướng rồi hỏi luôn, có phải bác Thoại và anh đã bày ra cái trò cầu Cơ này hay không? Mục đích là để chữa bệnh cho chị Uyển. Hướng trợn mắt, nói bậy nào, chính em ngồi Cơ với anh mà không biết hay sao? Thôi, ta đi vào kẻo mọi người chờ. Vì không ai ngờ chuyện ma ăn cổ, nên khi Hướng và Huyền điềm nhiên trở vào phòng, mọi người vốn biết Hướng rất đứng đắn và Huyền thì rất mực từ bi, nên vẫn đinh ninh là hai người chỉ ra sân để làm động tác hô hấp. Có biết đâu sau 3 tháng nung nấu, nhờ nhớ thương Huyền, Hướng đã tập luyện yoga, cũng vẫn thèm khát một cái hôn của người tình. Cuộc cầu cơ đã chấm dứt mà mọi người vẫn chưa giải tán và cũng không ngớt bàn luận. Có hai người khó tin nhất là Tuấn và Uyển, thì cả hai người dù có muốn nghi ngờ cũng không nghi ngờ nổi, nhất là Uyển thì như người đã được giải thoát. Nàng chỉ muốn thực hiện ngay những lời hứa của Trường trong cái buổi cầu cơ. Huyền pha trà mời mọi người uống giải khát, Uyển quên cả khát, nàng cứ đi đi lại lại rồi tính nhẩm trong đầu óc những người nàng có thể loan báo đề nghị của mình, rồi nói với Thoại: "Sáng sớm mai cháu sẽ gửi thư cho tất cả 4 người vẫn có cảm tình và muốn lấy cháu. Cháu muốn trình bày rõ cái điều kiện duy nhất của cháu: người nào ưng thuận và đến trước nhất thì người đó đúng là chồng của cháu." Thoại gật gù tán thành. Trong khi Tuấn hỏi luôn: "Nhưng liệu cô Uyển có thể cho biết ngay tên tuổi, những sơn tinh thủy tinh, đợt sống mới của các cô được không?"
"Được chứ, tôi không có gì mà giấu giếm cả."
Rồi nàng kê danh sách. Người thứ nhất là Hà Hoài, giảng viên Đại học Văn khoa, đã theo đuổi Uyển được 3-4 năm nay. Tánh hơi gàn, nhưng mà lại có nhiều tiền, và bản tính hà tiện. Người thứ hai là Trần Đắc, chính trị gia kim ác phe gia, đã có tiền có danh vọng nhưng chỉ thiếu một người vợ đẹp là cuộc đời sẽ đầy đủ hạnh phúc hoàn toàn. Và người thứ ba là nhà thầu khoáng Lê Vĩ. Nghe đến tên Lê Vĩ thì Tuấn sửng sốt: "Chết, ông Lê Vĩ đã trên 50 tuổi rồi. Tôi biết ông ấy mê cô lắm, có thể là ông ấy sẽ ký luôn cả 2 bàn tay. Nhưng cô lấy ông ta thì nó còn ý nghĩa gì nữa?" Uyển thản nhiên: "Nhưng mà ông ta có tiền, miễn là ông ấy bằng lòng. Và biết đâu tôi sẽ chẳng tìm thấy hạnh phúc với cái ông già đó." Uyển kể tiếp đến người thứ tư là dược sĩ Lưu Tích. Không thấy có tên Hoàng, Tuấn lại hỏi luôn: "Ủa, sao thiếu tên luật sư Hoàng? Anh Hoàng là người có tiền và không phải là không say mê cô sao?" Uyển ngồi thừ ra một lát rồi miễn cưỡng trả lời: "Thôi cũng được, thêm anh Hoàng nữa là 5 người. Có như thế chứ, như vậy thì công bằng." Mãi tới 2 giờ sáng, mọi người mới chia tay nhau, nhưng Tuấn không về nhà mình. Tuy đêm khuya, chàng cũng lùi lũi tìm đến nhà Hoàng. Chàng đập cửa và nhận chuông điện reo inh ỏi. Réo tên Hoàng ầm ầm, khiến Hoàng đang ngủ phải choàng thức dậy, hốt hoảng ra mở cửa. Nhận ra tiếng Tuấn, chàng vừa mở khóa vừa hỏi vọng ra: "Có chuyện gì vậy anh?" "Chuyện của Uyển à?" Muốn cho Hoàng hồi hộp thêm, Tuấn im lặng một lát rồi mới trả lời: "Vâng, đúng là chuyện của Uyển." Bàn tay Hoàng luống cuống, chò ngược cái khóa vào ổ, rồi lay hoay, không cho khóa vào ổ nổi. "Mà chuyện lành hay dữ vậy anh?" Tuấn chậm rãi trả lời: "Vừa lành cũng vừa dữ." Cánh cửa vừa mở tung, Hoàng đã hỏi ngay: "Mà chuyện gì vậy anh?" "Thì hãy vào trong nhà cái đã." Tuấn lẩn thẩn bước vào phòng khách, đặt mình xuống cái ghế bành. "Tôi vừa ở chỗ Uyên, Uyển vừa đến đây. Uyển mới gửi thư cho tôi, đủ hiểu là Uyển coi thường, coi khinh tôi quá." "Trời, không ngờ anh lại kém lòng mình đến thế. Uyển không muốn gửi thư cho anh chính là vì Uyển có tình với anh. Anh chưa nhận ra điều đó hay sao?" "Và cả cái buổi Uyển đang đọc lá thư của Trường thì anh lù lù dẫn sát đến, khiến cho Uyển phải lớn tiếng đuổi anh. Đuổi anh là vì có cảm tình với anh. Anh có hiểu không?" Hoàng chợt hiểu ra, nhưng chàng vẫn làm ra vẻ không hiểu để cho Tuấn giải thích. Hoàng cứ vờ ngơ ngác hỏi: "Anh bảo sao? Đuổi là có cảm tình tôi ư?" Tuấn lắc đầu: "Anh là luật sư mà không thấu triệt tâm lý của Uyển thì quả là anh đồ tồi. Sở dĩ Uyển cố tình không liệt kê anh trong sổ đoạn Trường vì nàng cho rằng Trường đã chết oan vì nàng. Uyển muốn đền bù tội lỗi, muốn làm một cử chỉ hy sinh để rửa tội, cho nên nàng chỉ sắp tâm viết thư cho những người mà nàng không yêu, đề nghị làm vợ của họ, chữ hy sinh bằng cách lấy người mà mình không yêu. Như anh thì dễ ợt, ai mà chả làm nổi. Uyển đã cố tình không muốn biên thơ cho anh là theo ý tôi hiểu, vì nàng vẫn còn cảm tình ngấm ngầm với anh. Cũng như lúc anh lù lù dẫn xác đến, khi Uyển đọc thơ tuyệt mệnh của Trường, khiến cho Uyển càng bị hối hận dày vò là đã hất hủi Trường để chỉ nghĩ đến những người đẹp trai như anh. Do đó Uyển mới đuổi anh đi. Chứ nếu Uyển dửng dưng hoặc là ghét anh thì việc gì Uyển phải bực tức khi thấy anh đến, anh hiểu chưa? Nhưng Hoàng vẫn đóng vai giả ngay, chàng cứ ngớ ngẩn hỏi Tuấn: theo ý anh thì Uyển có cảm tình với bốn người kia hay không? Và anh có tin là họ sẽ nhận cái điều kiện mà Uyển đưa ra hay không? Tuấn suy nghĩ trước khi trả lời: theo ý tôi thì tôi thấy như thế này. Người thứ nhất là Hà Hoài, ông ta thì có mê Uyển thật tình, nhưng ông ta cũng mê tiền, có lẽ mê tiền nhiều hơn Uyển. Bắt ông ta phải hy sinh cả tài sản để lấy Uyển thì có vẻ hơi khó. Còn người thứ hai là chính trị gia Trần Đắc, ông ấy lấy Uyển là để làm một cái thứ đồ trang hoàng cho cuộc đời, có danh vọng, có tiền mà thôi. Chứ đòi ông ta hy sinh tất cả để lấy Uyển thì lại càng khó hơn. Còn cái ông Lê Vĩ, ông ta dám đánh đổi cả sản nghiệp để lấy Uyển, nhưng nếu ông ta lấy được Uyển thì rồi sau này Uyển sẽ oán anh vô cùng. Tại sao lại oán tôi? Phải rồi, Uyển sẽ oán anh mặc dầu Uyển tự ý lấy ông già đó. Uyển sẽ oán anh vì anh ngu muội, không hiểu nàng. Thế còn người thứ tư? Còn dược sĩ Lưu Tích thì lại nguy hiểm hơn cả, vì ông này rất lãng mạn như một học sinh 16 tuổi. Yêu Uyển có khi còn hơn cả anh nữa. Tôi tin rằng nhận được thư Uyển, Lưu Tích sẽ tìm đến Uyển và ký cả hai tay. Nhưng tôi biết Uyển cũng không ưng nổi Lưu Tích, vì Lưu Tích còn non sự quá, không hợp với Uyển, chỉ có anh thôi. Trong thầm tâm, Tuấn không tin tưởng là Lưu Tích có thể say mê Uyển đến độ hy sinh tất cả tài sản. Nhưng Tuấn chỉ thấy Tích mới là tình địch của Hoàng, nên chàng nói khích Hoàng để Hoàng hết do dự. Hoàng đã thoáng nghe cái điều kiện hy sinh cả tài sản từ đầu, nhưng nghe Tuấn phân tích, Hoàng mới ý thức rõ rệt là muốn lấy Uyển, chàng phải hy sinh tất cả cái số bạc hơn cả triệu đồng mà chàng đã để dành bằng mồ hôi nước mắt. Sự thật, nói mồ hôi nước mắt thì cũng không đúng, vì chàng chỉ tốn có nước bọt và sự trổ tài, cái nói láo ăn tiền. Nhưng dù sao thì số tiền đó đối với chàng cũng là tiền lương thiện, do nhiều năm chàng hành nghề mà tạo nên. Vậy mà bây giờ chàng phải hy sinh ra tất cả, phải biếu ra tất cả cho trại cùi để được lấy Uyển. Đột nhiên Hoàng thấy mình hết bồng bột, hết lãng mạn, như là một quả bong bóng xì hơi. Và cái bản tính ích kỷ, suy tính của anh trí thức lại trở lại với Hoàng. Chàng nghĩ bụng, mình yêu Uyển thì yêu thật đấy, nhưng yêu mà không suy tính, mà hy sinh hết tài sản thì chẳng hóa ra mình bị điên hay sao? Hoàng tần ngần hỏi Tuấn, anh vừa nói là phải hy sinh trọn tài sản, hy sinh trọn tài sản là nghĩa thế nào? Tuấn thì cười, là hy sinh cả tài sản chứ còn cái nghĩa gì nữa, nhà luật học của tôi. Cô Uyển đã gửi thư cho anh chưa? Chắc sớm mai thì gửi. Hoàng im lặng một lát rồi hơi sừng sùng nói, nếu tiện nhà anh nói với cô Uyển là hãy khoan gửi cho tôi để tôi suy nghĩ đôi chút. Tuấn kinh ngạc nhìn Hoàng, suy bụng ta ra bụng người, chàng không thể ngờ Hoàng lại có thể từ chối. Có nghĩa là anh không muốn nhận thư? Giọng Hoàng trở lại giọng luật sư, tôi muốn chứ, nhưng tôi cũng cần phải suy nghĩ, việc trăm năm đâu phải để bốc đồng như vậy được. Chưa bao giờ Tuấn thấy ghét cay ghét đắng cái bộ mặt của Hoàng như lúc này. Tuấn nói quịch tẹt luôn ý nghĩ của mình, thật tôi không ngờ anh lại hèn đến thế. Trong thâm tâm, Hoàng cảm thấy cái tỉnh từ hèn mà Tuấn dùng để mạt sát mình thì thật là chính xác, nhưng chàng lại càng thấy đúng. Chàng càng phát cáu, chàng sừng sộ với Tuấn.
Tôi muốn nhận lời hay từ chối thì kệ mẹ tôi, can gì đến anh.
Vẫn chưa hả giận, Hoàng cố tìm thêm những cái câu thật cay độc để trả thù cái tính từ hèn mà Tuấn đã tặng cho mình.
Tôi hỏi thật anh, cô Uyển đã cho anh ngủ mấy lần chưa, mà anh sao lại cúc cung tận tụy với cô ta đến như thế?
Hoàng nhận định Tuấn trước kia, mỗi lần Tuấn đến năn nỉ mượn tiền chàng, Hoàng cho Tuấn là thiếu nhân cách, và dù chàng có chửi Tuấn, Tuấn cũng không dám phản ứng quyết liệt. Hoàng không ngờ Tuấn hôm nay lại lồng lên như con thú dữ. Chàng nhảy sổ đến, mắt trợn trừng, lấy hai bàn tay mà cơn giận đã biến thành sắt, bóp cổ lấy Hoàng. Chàng rung rung đưa đi đưa lại cái cổ của Hoàng, môi chàng mím lại, rồi Tuấn lại phá lên cười gằn.
Tao sẽ bóp cổ cho mày chết, tao là cái thằng lưu manh, nhưng mày ăn cứt tao thì cũng chưa có đáng. Biết chưa con, cái đồ trí thức đê hèn.
Miệng Hoàng há hốc, nước dãi nhiễu ra, còn người thì trợn ngược lên như sắp lòi ra khỏi con mắt. Sự kinh hoàng in rõ rệt trên khuôn mặt méo sạch của Hoàng. Tuấn bóp chặt thêm rồi cười ha hả.
Mày lại tao ba lại đi thì tao tha cho mày, cúi đầu xuống.
Đầu Hoàng gục xuống rồi lại ngửa lên gục xuống. Tuấn buông tay ra, tát cho Hoàng một cái bằng trời giáng, làm cho Hoàng bất tỉnh, ngã xuống sàn như là khúc thịt đổ. Tuấn đưa mắt nhìn thấy trên bàn có ly cà phê mà Hoàng để đó lúc nào. Chàng cũng không rõ, chàng đưa ly lên cà phê, uống đánh ực một cái, uống hết cả ly cà phê, rồi chàng lững thững mở cửa đi ra ngoài. Về tới căn phòng của mình, Tuấn bất chợt thấy mình vừa mở khóa phòng, vừa hát nghêu ngao. Chưa bao giờ Tuấn thấy khoan khoái và tự bằng lòng mình đến như thế. Cái vai trò người hùng mà chàng vừa đóng với Hoàng đã làm tăng giá trị của chàng dưới mắt. Chàng không ngờ chàng dám hành hung Hoàng và lớn tiếng mắng chửi Hoàng một cách vô lý là hèn, mà Hoàng vẫn cứ len lét vang lại chàng. Tuấn tự nhủ, có lẽ hắn hèn thật, hắn hèn vì hắn yêu Uyển thật tình mà lại không đủ can đảm hy sinh cả tài sản vì Uyển.
Ồ, nếu mình cũng có 1-2 triệu như hắn ta thì chả cần phải yêu Uyển, mình sẽ dám cho Uyển tất cả lắm, để bọn có tiền được mở mắt.
Cái ý nghĩ bạc triệu làm Tuấn liên tưởng đến 3 cái vé số chàng đã mua 2 ngày trước đây trước khi sổ, và chàng vẫn chưa có đem nó ra xem có trúng hay không. Tuấn thay quần áo, tìm một tờ báo có sổ số, rồi nằm dài lên trên giường, rút ví ra lấy 3 tờ vé số. Chàng lơ đãng nhìn vào tờ báo nhẩm đọc số độc đắc, rồi nhìn vào 3 tấm vé của mình. Thốt nhiên như bị điện giật, chàng ngồi nhóm dậy, dụi đôi mắt. Chàng nghe thở, trời ơi, trong 3 vé số của chàng, số 535247 là số trúng độc đắc. Mắt Tuấn thao láo nhìn vào tờ báo và tấm vé số rung rung ở trong tay. Hay là nhà báo xếp lộn, hay là có đứa bạn nào đã đùa dai mình. Nhưng ý nghĩ ngờ vực vô lý đó thoáng qua trong đầu óc của Tuấn. Chỉ vài giây sau thì Tuấn đã hết ngờ vực, đúng là chàng đã trúng số độc đắc. Chàng reo lên mấy tiếng chửi thề âu yếm, đụng mẹ nó, trúng số độc đắc thật rồi. Chàng không biết phải làm thế nào phát tiết cho hả cái hoang lạc ghê gớm của mình. Mặt chàng thì nóng bừng, chàng đi những bước thật nhanh vào phòng, miệng vẫn lẩm bẩm, đụng mẹ nó, trúng số độc đắc. Chàng cởi quần áo pyjama và mặc cái quần thê gan, rồi sực nhớ là lúc 4 giờ sáng chưa có thể đi lĩnh tiền được. Chàng lại cởi cái quần ra, quên cả mặc cả quần pyjama. Chàng cứ để tòng ngòng với cái quần xa lỏng, đi đi lại lại trong phòng, miệng không ngớt lẩm bẩm. Tuấn thành thật ghét tiền, khinh tiền. Chàng vẫn cho bất cứ đồng tiền nào cũng là cái thứ tiền bị Chúa nguyền rủa. Cho nên chàng có tiền là tiêu cho bằng hết, và vẫn nghĩ là đồng tiền không thể nào làm cho chàng choáng váng thay đổi được. Vậy mà vừa thấy mình trúng số, chàng quên bẵng mất Uyển, chàng quên bẵng mất cái điều chàng tự nhủ. Nếu mình trúng số 1-2 triệu thì chẳng cần phải yêu Uyển, mình cũng sẽ dám cho Uyển tất cả, để bọn có tiền được mở mắt.
Chàng lại nằm vật ra giường, tay cầm tờ vé số, mắt thao láo nhìn vào những con số, chỉ sợ chúng nó biến thành một con số khác. Chàng lại lấy tờ báo và đọc lại lần nữa những con số mà chàng đã thuộc lòng. Chàng nghĩ tới những điều mà chàng sẽ thực hiện, những điều rất đẹp và cả những điều rất xấu mà chàng sẽ làm với số tiền cả triệu đó. Chàng sẽ báo ân, báo oán trong cái dự án sử dụng số tiền 1 triệu. Dĩ nhiên, Uyển cũng có dự phần, nhưng Uyển chỉ dự một phần nào thôi. Chàng sẽ tặng Uyển vài trăm ngàn để Uyển cúng vào hội bạn những người cùi. Chàng quên bẵng mất là chàng đã lớn tiếng mắng Hoàng là hèn vì không dám hy sinh cả tài sản của mình. Đột nhiên, Tuấn nhìn ra phía cửa để ngõ. Nếu có kẻ nào biết chàng trúng số, rồi nó đột nhập vào bốp cổ chàng, rồi cướp cái tấm vé số đó đi thì sao? Và không nghĩ ngợi, Tuấn chạy vội ra đóng cửa lại. Và lần đầu tiên, chàng khóa cửa phòng rất là cẩn thận. Khóa rồi, chàng lại thử thêm một lần nữa, xem cửa đã thật khóa chưa. Cái cử chỉ đề phòng của kẻ có tiền đến với chàng một cách quá tự nhiên. Chàng không kịp suy nghĩ để mà tự khinh mình, nhưng chàng vẫn khinh những đứa giàu có. Phần kết. Từ 3 hôm nay, Uyển nằm lì trong buồng không rời khỏi nhà. Không phải Uyển đau bệnh, nhưng nàng thấy tâm hồn mình rã rời. Cái rã rời của kẻ không còn biết bấu víu vào cái gì để sống. Uyển đã làm theo lời của cơ dạy, gửi thơ cho 5 người. Nhưng nàng đợi 1 tuần lễ, không thấy một sơn tinh thủy tinh nào hưởng ứng thông điệp của nàng. Riêng cái thư gửi cho Hoàng thì được trả lại với dòng chữ: đi không để lại địa chỉ, do chính Hoàng viết ở ngoài bao thư. Trong 5 người, Uyển không yêu ai, nàng chỉ có cảm tình với Hoàng hơn cả. Thật tình, nếu những người đó chịu nhận những điều kiện của Uyển, tìm đến cầu hôn nàng, thì chưa chắc Uyển đã lấy làm hãnh diện sung sướng. Nhưng khi thấy họ không ai thèm hưởng ứng, Uyển mới cảm thấy tủi hổ và chán chường cho mình, cho người. Không phải chỉ vì lòng tự ái của nàng bị tổn thương, nàng còn cho rằng đó là thủ đoạn của trường, của người chết đã chơi xỏ nàng và trả thù nàng bằng cách xúi dạy nàng viết thư cho mọi người để nàng nhận lấy một bài học là không có ai yêu Uyển thành thực như là trường. Không có người nào dám hy sinh tài sản để yêu Uyển. Thế mà Uyển đầm ra oán trường. Nàng nghĩ rằng trường đã chết mà trường vẫn còn bần tiện, vẫn còn mưu trả thù nàng, làm nhục nàng, thì người sống là nàng lại càng có quyền oán trường, giận trường và khinh trường, cũng như nàng khinh mình, khinh mọi người. Người mà Uyển khinh nhất đó là Tuấn. Mãi 3 ngày sau khi trúng số độc đắc, Tuấn mới tìm đến Uyển. Không phải là Tuấn đã quên Uyển hoặc quên những người bạn cùi, nhưng chàng mắc 1000000 thứ bận rộn của kẻ có tiền. Chàng còn bận phải đi lãnh tiền, chàng còn bận phải đi gửi tiền vào ngân hàng. Và tuy nổi tiếng là bê bối cóc cần đời, nhưng chàng bận phải đi tìm xem có cái biệt thự nhỏ nào thì mua một cái để phòng xa, lúc mình hết tiền thì bán đi. Chỉ trong 2 ngày, đồng tiền đã là Tuấn hoàn toàn thay đổi. Nhưng Tuấn vẫn không còn đủ thời giờ để suy gẫm về sự thay đổi của mình. Chàng lại đâm ra kín đáo, không tiết lộ cho ai biết là mình trúng số, vì chàng sợ cái lũ bạn chơi bời nó sẽ đổ đến báo xấu thì thật là tai vạ. Không phải Tuấn định lờ bạn cũ, Tuấn sắp tâm sẽ bố thí cho mỗi người bạn một ít nhiều, nhưng mà từ từ và phải nhỏ giọt thôi. Cho nên khi Tuấn trở lại gặp Uyển thì Tuấn không còn là Tuấn khi dự buổi cầu cơ nữa. Chàng vững chắc, kín đáo và đầy tự tin. Chàng không khoe là mình đã trúng số độc đắc. Chàng đưa cho Uyển 50 ngàn để cúng vào hội bạn những người cùi. Và chàng cũng không quên nói phét rằng chàng vừa bán mấy bức tranh cho ngoại nhân được 50 ngàn. Chàng sẽ cúng hết tất cả vào trại cùi, khiến cho Uyển phải rơm rớm nước mắt vì cảm kích. Nhưng chỉ có 1 ngày sau thì cái tin của Tuấn trúng số độc đắc
đã được vỡ tung ra. Khi được biết Tuấn trúng số độc đắc mà không cho nàng biết, lại còn nói dối nói khoác với nàng là bán tranh được 50.000, cúng tất cả vào hội bạn những người cùi, thì Uyển tự nhiên cảm thấy ghê tởm Tuấn, ghê tởm cái đời đến tột độ. Ừ thì bảo rằng Hoàng là một gã trí thức cầm thủ nhút nhát, nên đắn đo bằng tiện về đồng tiền, không dám bốc đồng thì còn có lý. Chứ Tuấn đã quá xa là người bần tiện hèn hạ, dối trá vì tiền, thì còn trời đất nào, còn bẩn thỉu nào của Tuấn cũng làm cho Uyển ghê tởm cái bản thân của mình. Uyển thấy tuyệt vọng và tuyệt vọng ghê gớm. Cái ý tưởng vị tha, những tình cảm đẹp, lòng hăng hái xả thân cho những người đau khổ, những người cùi đột nhiên bị tan biến, và tâm hồn Uyển chỉ còn là một sự trống rỗng mênh mông, sự giá buốt điều hiu. Uyển đóng cửa miên man đọc sách. Uyển vốn ghét ghi nhật ký, nàng thường chế nhạo những đứa bạn không dám buồn, không dám vui, nhưng lại thích viết nhật ký. Vậy mà lúc này Uyển cũng lẩn thẩn lay hoay suốt ngày với cuốn nhật ký, trong đó không hiểu là Uyển viết những gì. Uyển còn đang nằm dài đọc sách thì Tuyết mở cửa phòng ló đầu vào. Có ông Tuấn lại, chị có bằng lòng tiếp ông ta không? Uyển để quyển sách lên đầu giường cao mày hỏi em, hắn ta còn vác mặt đến đây để làm gì? Em đâu biết, em bảo hắn là chị mệt, chị không muốn tiếp ai. Uyển gật đầu, vớ lấy quyển sách, định tiếp tục đọc, những ý nghĩ thoáng qua làm Uyển gọi em trở lại. Này Tuyết, chị bảo cái này, em cứ bảo hắn là cứ ngồi chơi đi, đợi chị một lát chị xuống. Dạ. Tuyết đi rồi, Uyển nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, thờ người ra suy nghĩ. Đột nhiên gương mặt thờ thẫn xa vắng của nàng vụt trở nên cứng rắn và tàn nhẫn. Nàng vùng dậy trước cái bàn đánh phấn, nhìn vào gương soi. Từ khi Trường chết, Uyển không còn nghĩ đến trang điểm quá trang, và mỗi lần nghĩ tới chuyện làm đẹp, nàng thường bị mặc cảm tội lỗi dày vò. Và lần này là lần đầu tiên nàng trở lại thói quen ưa làm đỡm. Và Uyển uể oải chậm chạp tô đi tô lại cái làn môi, quần mắt tưởng chừng như nàng cố ý để kéo dài thời gian bắt Tuấn phải ngồi chờ đợi cho bỏ ghét. Uyển mở tủ chọn một cái áo dài bó sát thân mình nàng, mặc vào người, nhưng nàng chợt đổi ý kiến, cởi áo dài ra, lục lọi chọn một bộ đồ đầm của Tuyết, một bộ đồ đầm để hở một phần ngực. Tuyết mặc thì không sao, vì Tuyết mới lớn, thân hình chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng mà Uyển mặc vào thì quả là một sự khiêu khích. Uyển vặn bộ đồ đầm của em vào người, nhìn bóng dáng mình trong gương, nàng cười mệt mỏi rồi tự nhủ, nó đã khỏe dấu thì mình cũng phải cướp sống cho bằng được số tiền 1 triệu. Để khỏi tự khinh mình, Uyển lại nghĩ thêm, cướp sống cho hội bạn người cùi hay là để vứt xuống sông còn hơn là để cho hắn giữ. Với tâm trạng kẻ mang sắc đẹp của mình đi chinh phục, thế thiền hành đạo, Uyển đảo mắt nhìn bóng dáng lồ lộ của mình trong gương, rồi nửa chán chường nửa hăng hái, nàng đi xuống dưới nhà. Cả Tuấn lẫn Tuyết đều phải sững sờ khi thấy Uyển mặc bộ đồ đầm, lần khần bước ra phòng khách. Nhất là Tuyết, Tuyết biết chị đang lúc chán đời, đang lúc khủng hoảng tâm hồn. Vậy mà sao nàng lại dở chứng mang cái bộ đồ đầm của Tuyết ra mà bận? Còn Tuấn thì trố mắt ngó Uyển, bất giác chàng nuốt nước bọt. Tuyết và Uyển cũng khổ người, nhưng Uyển thì hơi đẩy đà hơn, nảy nở hơn, nên với bộ đồ đẹp của Tuyết, các đường nét đều nổi bật, từ cồn ngực cho đến cánh tay nõn nà, khiến Tuấn phải nuốt nước bọt thêm lần nữa và thẫn thờ hỏi Uyển. Uyển, em đi đâu mà lại bận đầm, lại diện dữ dội như thế này? Uyển lì lợm ngó Tuấn chẳng khác một con mèo thôi miên con chuột, nửa đùa nửa thật trả lời. Đi với anh chứ còn đi đâu? Rồi nàng ngửa cổ cười nói với Tuấn, nói đùa chứ anh mắc bận gì không? Hy vọng bừng sáng trong óc của Tuấn, Tuấn trả lời rất nhanh, không, chẳng bận gì cả. Uyển muốn anh dẫn Uyển đi chơi, đi khiêu vũ, mà anh có tiền không? Tuấn tình tứ, dù không có mà Uyển muốn đi chơi thì cũng phải có tiền, cũng phải xoay ra tiền.
Cũng phải xoay ra tiền ư?
Nghe giọng nói của Tuấn, Uyển thấy ghét cay ghét độc Tuấn. Uyển nghĩ bụng, cái thằng này nó trúng số mà nó còn vờ đóng kịch, đúng là tổn quá.
Chị đi chơi với ông Tuấn, có lẽ chị sẽ về hơi muộn. Lúc nào mẹ và Huyền về, em liệu kiếm cách mà nói dối để mẹ khỏi mắng chị, em chịu không?
Tuyết hiểu Uyển dù có đi khiêu vũ với Tuấn chỉ là để cho đỡ buồn, đỡ chán đời, chứ Uyển không thích gì Tuấn cả. Nên Tuyết ân cần trả lời chị:
chị cứ để mặc em, chị đi đi, mẹ về đã có em rồi.
Thế là Uyển đi cùng với Tuấn đến vũ trường. Nàng khiêu vũ thật say mê, chẳng khác một kẻ trác tán, chỉ biết sống với thú vui cuồng loạn và dục vọng. Uyển để hết tâm hồn vào những bước, những điệu nhảy mang dại hớ hên, toàn thân nàng nóng bỏng bốc cháy, khiến Tuấn cứ đê mê ôm lấy nàng trong tay như ôm một cái quả diệm sơn. Uyển mệt mỏi lẳng lơ tựa đầu vào vai của Tuấn, và qua hơi thở nóng phủ vào má của Tuấn, Uyển đỉ thỏa hỏi nhỏ bên tai Tuấn: anh hiện ở nhà riêng một mình có đúng không?
Tuấn vừa mua một cái biệt thự nhỏ. Câu hỏi của Uyển quả đến là đúng lúc ngàn năm một thở. Tuy là đê mê hạnh phúc gần kề, nhưng Tuấn vẫn còn đủ sáng suốt để nói dối.
À, Tuấn có một người bạn có một biệt thự bỏ không, đã trao chìa khóa cho Tuấn mượn.
Uyển thừa hiểu là Tuấn đang nói dối. Uyển muốn buồn nôn, nhưng Uyển vẫn cứ lẳng lơ lấy tay bẹo vào sườn của Tuấn rồi nói một cách sượng sùng e lệ:
vậy thì lát nữa Tuấn đưa Uyển về với Tuấn đi,
Uyển cần có Tuấn đêm nay.
Tuấn không ngờ mình trúng số độc đắc lần thứ hai một cách quá ư là dễ dàng đến như thế. Chàng sung sướng run cả người, ngây ngô hỏi Uyển: có thật không? Khiến Uyển phì cười cái cười chán chường đầy quyến rũ:
thật hay không thật, lát nữa đi, anh sẽ rõ.
Thế là đêm hôm đó, tại biệt thự mới mua bằng tiền trúng số của Tuấn, Uyển đã hiến tâm thân mệt mỏi và cuồng nhiệt tha thiết và chán chường của mình cho Tuấn. Tuấn chiếm đạt nàng trong tâm trạng bàng hoàng của một phú ông vừa mất cái tâm hồn nghệ sĩ của mình vì có tiền. Sau cơn mưa gió tơi bời, cảm nghĩ đầu tiên của Uyển là nếu Tuấn không trúng độc đắc thì cuộc ái ân vừa qua biết đâu chẳng là giây phút thần tiên cho hội bạn những người cùi của nàng. Nàng bèn quàng tay lên lưng của Tuấn, ghé sát vào mặt Tuấn, hôn Tuấn một cách say mê, rất tiền, trước khi âu yếm nhìn vào mắt của Tuấn rồi thủ thị:
em hỏi thật anh đừng có giấu Uyển, có phải là anh trúng số độc đắc hay không?
Nghe hỏi đến số độc đắc, Tuấn tỉnh liền, y hệt như quả bóng hoàng đã xì hơi khi Tuấn đề nghị hy sinh tài sản để lấy Uyển. Tuấn cao có rồi trả lời với Uyển: tiền sư cha đứa nào mà bị chuyện, nó dựng đứng lên nói là tôi trúng số, đúng là láo. Vậy mà Uyển cũng tin họ à?
Uyển lắc đầu mệt mỏi bảo Tuấn: anh trúng số thì việc gì đâu mà phải giấu, đúng là anh hèn mạt quá.
Hai tiếng hèn mạt làm Tuấn sực nhớ tới thái độ rất là hùng của mình đối với Hoàng, khi chàng bóp cổ Hoàng, mắng vào mặt của Hoàng một thằng trí thức hèn nhát: nếu tao mà có 1 triệu thì tao cần phải yêu Uyển, tao sẽ cho Uyển để lấp liếm lương tâm. Tuấn thấy cần phải nổi khùng như một người lương thiện chính công, cần phải môi óc tìm ra một câu thật cay độc, thật tàn ác để mạt sát Uyển. Dìm Uyển xuống bùn lầy không phải vì thù ghét Uyển, nhưng cốt là để đánh trống, lắp cho mình để khỏi khinh mình. Tuấn bèn cất tiếng cười nham nhở điệu dạ: à, thì ra tôi đã hiểu, cô cho tôi ngủ với cô vì cô tưởng rằng tôi trúng số ư? Tuấn nói xong thì hối hận, nhưng thế là hết. Đồng tiền đã làm cho họ nhìn thấu tâm khảm của nhau, nói với nhau những lời mà cho đến khi trời long đất lở, Uyển cũng không sao quên nổi. Tuấn thì quên được vì chàng có tiền, và đồng tiền giúp cho người ta quên đi nhiều chuyện, chứ Uyển thì không có gì cả. Nàng chỉ có lòng tự ái và niềm cô đơn của một người đàn bà đẹp. Uyển thấy không còn ghét nổi, ghê tởm nổi ai nữa. Tâm hồn tê dại,
Uyển lặng lẽ mặc quần áo, lặng lẽ mở cửa đi ra về, dưới con mắt cố làm ra vẻ khinh bỉ Tuấn. Uyển ra tới đường thì trời đổ mưa. Uyển nhìn ngược nhìn xuôi, tìm taxi nhưng không có cái xe nào cả. Uyển không chịu tìm chỗ trú ở dưới mái hiên, nàng vẫn lùi lủi đi một mình. Mưa mỗi lúc một lớn, những giọt nước mưa sắc lạnh tạt vào phần ngực để trần của nàng, chảy thành dòng trên cơ thể của nàng. Uyển sực nhớ đến khách con gái bán dâm mà nàng đã gặp trong bót cảnh sát. Đi khách được có 5 chịch, chia 5 sẽ 7, còn lại 2 chịch. Và Uyển đã ứa nước mắt tự nhủ, dù sao thì vẫn còn hơn mình chỉ được Tuấn sỉ vả, thật là đích đáng. Nước mắt làm cho mắt Uyển mờ đi, nhìn cảnh vật dưới mưa rơi trong một cơn ác mộng. Uyển bước mà không hiểu mình bước đi đâu. Một chiếc xe taxi lướt qua, nàng cũng không quên vẫy. Mãi khi một chiếc xe xích lô đạp tới sát bên nàng, người phu xe già lên tiếng hỏi nàng: "Đi xe chứ cô?" Nàng mới chợt tỉnh cơn mê, yên lặng gật đầu. Yên lặng gật đầu, yên lặng đợi người công nhân mở áo tơi, yên lặng chui vào xe. Về tới nhà, Uyển cởi được bộ quần áo ướt sũng nước thì nàng lên cơn sốt. Uyển miên man, bệnh mỗi ngày thêm nặng. Nước mưa, gió độc cộng với sự rã rời của thể xác và tâm hồn tạo thành một thứ bệnh không tên, làm bác sĩ cũng phải lắc đầu, không tìm ra phương cứu chữa. Thế là hơn 10 ngày sau, Uyển đã trút hơi thở cuối cùng. Và khi Tuấn biết được tin, tìm đến, thì mảnh tâm hồn của Uyển ham sống đến tột độ, nên tuyệt vọng đến tột độ không còn nữa. Tuấn chỉ biết gục đầu bên thi thể cứng lạnh của Uyển, khóc những giọt nước mắt hối hận, đầu tiên của đời chàng. Bây giờ thì Tuấn hiểu rằng, dù chàng có trúng số độc đắc 1.000 lần đi nữa, chàng cũng không thể mang 1.000 cái vé số trúng độc đắc đó để đánh đổi lấy một nửa khắc ái ân của Uyển. Tuấn được Huyền trao cho quyển nhật ký của Uyển, quyển nhật ký mà trong thời kỳ đau bệnh, Uyển đã ngoệt ngoạc viết những dòng dưới đây. Mãi tới lúc này, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại hiến thân cho Tuấn, tự phá tan cuộc đời trong trắng của mình với một gã không phải là người tôi yêu. Vì tiền ư? Vì hội bạn những người cùi? Vì chán chường? Vì ngán ngẩm, khao khát xác thịt? Và tự ái? Vì duyên kiếp? Vì sự cô đơn? Kể ra thì đúng, mà kể ra thì cũng không đúng. Dù sao thì cuộc ái ân nhầy nhụa với Tuấn đã giúp tôi nhận định rõ điều này. Trước kia, mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn giá buốt trước cuộc đời, tôi thường tự an ủi, tự đánh lừa rằng tôi cô đơn là vì tôi chưa yêu, chưa được hưởng những giây phút giao hoan của đôi lứa đắm mình trong hạnh phúc ái ân. Nhưng bây giờ tôi đã nếm mùi hạnh phúc ái ân, mặc dầu là cái thứ hạnh phúc nhầy nhụa với Tuấn, tôi mới thấy rằng yêu nhau chỉ là để cho ta nhận định rõ cái thân phận cô đơn của mỗi người chúng ta. Bởi vì sau những khoảnh khắc ái ân là gì nếu không phải là niềm cô đơn tứ bề giá buốt của tâm hồn? Sau những khoảnh khắc ái ân, cái người yêu mà ta đầu gối tay ấp chỉ còn là một xú xác, một đống thịt mà ta muốn tan biến đi cho khuất mắt, để ta yên lặng trở về cái thế giới cô đơn của tâm hồn ta. Những giây phút con người cảm thấy cô đơn nhất chính là những giây phút đầu gối tay ấp bên người yêu. Người yêu nằm sát bên ta mà ta vẫn thấy muôn trùng cách biệt, và tiếng nói của tình yêu chắc cũng đều na ná như tiếng của Tuấn mà sát: "À thì ra cô cho tôi ngủ với cô chỉ vì cô tưởng là tôi trúng số." "Anh Tuấn, anh đừng nghĩ rằng tôi quán anh, tôi giận anh. Tôi thành thật rất là biết ơn anh là đằng khác. Tôi không quán anh vì tôi biết sống ở đời là không hiểu nhau, là ngộ nhận nhau. Chúng ta ai mà chẳng giống bà mẹ trong kịch phẩm Ngộ Nhận. Bà mẹ đã giết con vì không nhận ra con. Chúng ta ai mà chẳng là sát nhân." Người thiếu nữ kỳ quái muốn bỏ xứ sở ra đi, bèn cùng mẹ mở một hắc điếm
đón những nữ khách nào coi bộ có tiền thì cho họ uống thuốc mê rồi quẳng xuống dòng sông gần đó trước khi lột sạch hết tiền. Ngõ hầu có phương tiện để thực hiện giấc mộng viễn du. Một ngày nọ, người con trai trưởng Ram đã bỏ nhà đi 20 năm để lập nghiệp, trở về tìm mẹ và em. Nhưng trong lúc Ram chưa muốn nói sự thật, đã cố tình trì hoãn giây phút mẫu tử đoàn tụ, thì người mẹ vì mắt kém và người em gái vì mới lớn không nhận ra anh mình. Hai mẹ con ngay đêm hôm đó đã đầu độc Ram, rồi vứt Ram xuống dòng sông định mệnh. Tôi chưa trực tiếp giết người bao giờ, tôi chỉ mới làm gián tiếp, làm trường tự vẫn. Nhưng tôi thấy tâm hồn tôi là tâm hồn ngao ngán của một người mẹ khi bà than thở với con gái trước khi hai mẹ con đầu độc Ram. Hoặc có thể mẹ thấy mệt mỏi, mẹ cầu mong người này sẽ là người cuối cùng. Giết người thật là nhọc mệt ghê gớm. Con nói rằng cuộc đời tàn ác hơn chúng ta. Có lẽ vì thế mà mẹ phải khó khăn lắm mới cảm thấy mình có tội. Đúng thế, anh Tuấn ạ. Trong cuộc đời tàn ác hơn chúng ta, nên chúng ta phải khó khăn lắm mới cảm thấy mình có tội, mặc dầu chúng ta đều là kẻ sát nhân, như bà mẹ. Tôi làm trường phải chết, nhưng tôi có tội lỗi gì đâu. Tôi định cướp sống cái số tiền trúng số của anh, nhưng tôi cũng có tội gì đâu. Anh chửi vào mặt tôi. À, thì ra cô cho tôi ngủ với cô là vì cô tưởng tôi trúng số. Nhưng anh có tội gì đâu. Tội là ở cuộc đời tàn bạo bi đát, có phải không anh? Dù sao đi nữa, tôi có chết như là bà mẹ trong kịch phẩm Ngộ Nhận tự vẫn theo con vì đã giết con mình, tôi cũng không oán đời, không oán anh. Dù tôi chưa được hưởng hạnh phúc, tôi vẫn không nghĩ tình yêu không có ý nghĩa và mọi sự đều hão huyền. Tôi chúc anh tìm thấy hạnh phúc ở dương gian. Một tuần lễ sau khi Uyển chết, Thoại tìm đến gặp Diễm, lúc này đã trở về sống với mẹ và hai em. Thoại đã già hẳn đi, Thoại không còn gì là phong độ của nhà truyền giáo tin tưởng ở việc mình làm nữa. Thoại lê những bước mệt mỏi rã rời đến nhà Diễm. Thoại đặt mình xuống ghế, nhìn quanh cảnh tiêu điều của gian phòng khách, rồi hỏi Diễm: "Má của cháu đâu rồi?" "Má cháu cùng Huyền Tuyết đi xuống thăm mộ chị Uyển." Thoại yên lặng, đôi mắt trũng sâu nhìn vào khoảng không, rồi đột nhiên Thoại lắc đầu, nói như nói với lương tâm: "Chính bác đã giết Uyển." "Chính bác là sát nhân?" Diễm sợ sệt nhìn Thoại, cố tìm một câu để an ủi Thoại. "Bác ơi, bác đừng lẩn thẩn mà nghĩ như vậy, bác có lỗi gì đâu." Thoại vẫn lắc đầu với giọng xa vắng: "Không cháu ạ, cháu an ủi bác thì cũng vô ích. Chính bác phải chịu trách nhiệm về cái chết của Uyển. Bác chỉ có thiện chí. Bác đừng có nói như vậy." Thoại cười gằn: "Thiện chí ư? Không hiểu bác có thiện chí hay không, nhưng bác phải cần nói rõ cho cháu hiểu điều này. Cái trò cầu cơ mà bác đã bày ra với Hướng chỉ là một cái trò giàn cảnh, một sự bịp." Diễm sửng sốt: "Là trò giàn cảnh?" Thoại mệt mỏi gật đầu: "Phải rồi, một trò bịp. Bác bày ra cái trò cầu cơ, tưởng rằng để cứu Uyển, ai ngờ để giết Uyển. Cái lỗi đáng tởm nhất của bác là bác không có thành thật. Bác đóng vai đạo đức, bác đóng vai nhà truyền giáo để chữa bệnh cho Uyển. Nhưng nếu bác thành thật thì bác đừng nên đòi chữa ai, đừng nên đòi cảm hóa ai. Chính bác chưa chữa được bệnh cho bác thì bác còn đòi chữa cho ai?" Diễm ngơ ngác: "Bác thì có bệnh gì?" Đột nhiên Thoại cất một tiếng cười ghê rợn rồi hỏi Diễm: "Bác hỏi thật cháu, và cháu hãy thành thật tự vấn mình xem, cháu đã chữa khỏi bệnh của cháu chưa? Cháu đã hết nghĩ đến đạt hay chưa?" Diễm lặng người, chỉ có một câu hỏi của Thoại đủ làm đổ nhào tất cả bao cố gắng, bao nhẫn nại của Diễm và cái cảm giác cô đơn khi ngồi bên Khải trước khi Khải chết lại đến xâm chiếm tâm hồn nàng. Tiếng Thoại vẫn đều đều vọng đến bên tai: "Sống ở đời,
Ai mà không sát nhân, ai mà không mắc bẫy? Mỗi người chúng ta đều tự dưng cho mình một cái bẫy, rồi để tự mình chui vào. Bác mắc vào cái bẫy của mẹ cháu, ba cháu mắc vào cái bẫy của bà Hằng, và cháu đã mắc vào cái bẫy của Đạt. Tìm cách gỡ thoát ra cái bẫy đó thì người đó sẽ hết lý do để sống và sẽ chết như Uyển. Diễm không còn đủ can đảm để nghe thêm lời của Thoại nói nữa. Như một kẻ mất trí, nàng chạy vào bồn nằm gục xuống giường.